Đây mà, con tụng kinh Lăng Nghiêm con cũng bị vướng thắc mắc như ngài Phú Lâu Na, nghĩa là chân tâm này vốn đã thanh tịnh, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa và chúng sanh? Phật trả lời: chân tâm này vốn đã thanh tịnh, do bỗng nhiên vô minh vọng động nổi lên nên sanh ra thế giới và chúng sanh. Ngài Phú Lâu Na hỏi tiếp: vậy các Đức Như Lai đã chứng được chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên sanh trở lại thế giới này, thế giới và chúng sanh nữa? Phật trả lời: đã ngộ rồi thì không mê trở lại nữa. Đến đây con vẫn thắc mắc, chân tâm vốn thanh tịnh nghĩa là vốn đã ngộ rồi, nhưng sao Phật nói bỗng nhiên vô minh vọng động nổi lên? Như vậy là ngộ rồi, nhưng do vô minh nổi lên có thể mê trở lại. Thì sao Phật lại nói đã ngộ rồi không mê trở lại nữa? Vậy thì các câu nói trên nói dường như mâu thuẫn nhau, cứ xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con. Câu này nó không có gì lạ, bởi vì trong kinh Phật Phật có nói những câu thế này. Có chỗ thì Phật nói chúng sanh là Phật sẽ thành, còn có chỗ Phật nói chúng sanh đã thành Phật. Như vậy thì nói sẽ thành thì chúng ta dễ hiểu, phải không? Chúng ta là chúng sanh, chúng ta tu rồi sao sẽ thành Phật. Còn nói chúng ta đã thành Phật thì quý vị chịu nổi không? Ai dám nhận không? Mà tại sao cũng kinh Phật mà nói mâu thuẫn như vậy? Bởi vì tôi nói cho quý vị thấy cái ý, bởi vì đối với cái người đã tin mình tu có thể thành Phật, nhưng mà trên đường tu mình chậm lụt, mình yếu đuối, thì Phật nói các ngươi sẽ thành Phật, ráng tu rồi sẽ thành Phật. Đó. Thì như vậy cái câu sẽ thành Phật là để thúc đẩy chúng ta mạnh dạn, gan dạ để tiến lên. Còn cái câu mà chúng sanh đã thành Phật là để nói với những người họ không tin mình tu có thể thành Phật được, họ không tin. Bởi vậy cho nên Phật nói nơi chúng ta đã có tánh Phật sẵn, có tánh Phật sẵn thì đã thành Phật cái gì, nhưng mà tại vì quên đi cho nên rồi làm chúng sanh hoài. Như vậy nói đã thành Phật để cho chúng ta khỏi cái mặc cảm rằng chúng ta không bao giờ tu thành Phật, bởi vì không có tánh Phật. Bây giờ nói đã thành Phật tức là mình đã có thành Phật rồi, bây giờ chuyển cái mê cái thì có thể thành chứ không có gì xa. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nói mê rồi thì không có ngộ, ngộ rồi thì không có mê trở lại, là vì còn hoặc là nói từ cái bản tâm thanh tịnh rồi bỗng dưng một niệm vô minh dấy lên rồi thành mê làm chúng sinh, thì hai cái đó nghe như mâu thuẫn nhưng mà thực ra không có mâu thuẫn. Trong kinh Phật nói như vàng khi mà còn ở trong quặng á, thì trong quặng nó có cả đất, cả thiết, cả đồng lẫn lộn trong vàng, cát. Nhưng bây giờ vàng còn ở trong mỏ thì vàng đó mình nói vàng đã có, phải không? Mà xài được chưa? Đã có mà chưa xài được. Mà muốn xài được thì phải sao? Phải đem ra rồi phải lọc, phải luyện cho hết những cái cặn bã rồi còn vàng ròng thành khối, thì chừng đó mới thành vàng quý dùng được. Thì thành vàng quý rồi á thì nó có trở thành mỏ nữa không, vàng trong mỏ nữa không? Như vậy thì Phật nói từ cái bản tâm thanh tịnh rồi do cái niệm vô minh nó khởi vân vân, đó là để thí dụ cho vàng nó sẵn ở trong mỏ. Sẵn trong mỏ thì vẫn là vàng nhưng mà chưa có luyện lọc. Bởi chưa luyện lọc cho nên có khi cát bụi nó đóng, mình không thấy, không biết vàng. Bây giờ khi mà tu rồi luyện sạch hết phiền não thành Phật thì không trở lại mê nữa, thì giống như vàng mà lọc rồi thành khối rồi thì không có trở lại như vàng trong mỏ nữa. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng, đâu có gì lạ. Bữa nay Phật tử hỏi nhiều quá. Đây giờ tôi còn thì giờ ít, tôi trả lời mấy câu ít ngắn ngắn để cho nó gọn nghe. Có một vị thiền có ý định, có định ý định tách trí và thức, vậy có thể tách được không? Và cái trí có phải là chân như và thức là vọng tưởng phải không? Thực tình tu thiền thì nói rằng tách trí và thức thì đó là một cái lối nói, chứ làm sao mà tách chỉ có thế này. Thức là cái phân biệt, trí là cái lặng lẽ mà sáng suốt. Như trong Kinh Lăng Già Phật nói trí là bất sanh bất diệt, còn thức là cái tướng sinh diệt. Trí và thức nó không rời nhau, cái sinh diệt lặng thì cái bất sanh diệt nó hiện, chứ nó tách rồi thành hai thứ, mà hai thứ thì không được. Có Phật tử hỏi, kính xin sư ông giới thiệu lại quyển sách mà con đã đọc nhưng quên cái tựa đề và tên tác giả. Trong đó anh nói về người chết kiếp sau sẽ đầu thai ở kiếp nào thì tìm cái ấm của người chết bị đọa. Câu hỏi này lại càng rối rắm, vì gì đọc cuốn sách nào không nhớ, người hỏi tôi cũng càng không nhớ hơn nữa. Bây giờ làm sao mà trả lời? Có một Phật tử hỏi, kính thưa hòa thượng, xin thầy quan hỷ giảng cho con. Con là một Phật tử đã xem sách và nghe băng của hòa thượng giảng rất nhiều về trường hợp ngộ đạo của các thiền sư, nhưng con thấy các thiền sư thường ngộ đạo trong khi tham vấn hoặc do duyên tình cờ, không có một thiền sư nào ngộ đạo trong khi đang ngồi thiền. Người nói nếu có xin hòa thượng giảng cho con. Và có phải khi ngồi thiền nếu ngộ đạo là tự trực giác của người đó biết hay không? Cảm ơn hòa thượng. Cái hỏi này thì thực ra thì nó không phải chỉ một mặt là hỏi đạo rồi ngộ, hỏi đạo rồi được các thiền sư ấn chứng cho, hoặc là gặp cái duyên ngoài liền ngộ. Còn ngồi thiền thì không có ngộ, không phải vậy. Có những người ngồi thiền, trong khi ngồi bỗng dưng họ sáng ra, rồi họ cười, họ khóc. Mà những cái chuyện này thì nó có xảy ra, tôi đã gặp thường. Cho nên cái chuyện này không phải là không. Bởi vì ngày xưa các ngài đi tham vấn nơi này nơi nọ, cho nên có cái trong lúc tu nó chưa thuần, mà tới khi hỏi cái bỗng sáng. Còn ngày nay thì chúng ta không có đi hỏi đạo, có ai đó ngồi thiền trong khi mà yên tĩnh bỗng dưng nó sáng thì cái đó vẫn có chứ không phải là không. Còn Phật tử này hỏi mấy câu. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy những thắc mắc của con sau đây. Một, việc cất sửa nhà rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Vì vậy mà khi con sửa nhà có cần đến chùa hoặc đến quý thầy để coi ngày tháng hay không? Câu này cũng sửa nhà, cất nhà. Thực ra thì quý Phật tử thì sợ. Còn như ở trong chùa thì cũng có nhiều nơi cất sửa cũng phải coi ngày. Còn riêng về tôi thì cất tôi không có coi ngày. Tôi cất thì cứ cất xin phép được, đủ giấy tờ tôi cất chứ tôi không có coi ngày nào hết. Thì như vậy các chùa coi ngày, còn chùa tôi không coi ngày thì quý vị nghĩ sao? Tôi có suy sụp hơn không? Thì bao nhiêu đó thì đủ chứng minh rằng coi hay không coi không quan trọng bằng cái đức hạnh của người tu, phải không? Chùa đó có người tu có đức hạnh thì nó phát. Còn dầu coi ngày kỹ mà người tu chùa đó không đức hạnh thì cũng không phát. Ở thế gian cũng vậy, nếu Phật tử có phước, có đức thì dầu cho không coi ngày mà cái các nhà vẫn làm ăn phát đạt. Còn Phật tử thiếu phước thiếu đức, giàu coi ngài tốt mấy rồi cũng không có hưởng được gì. Tôi nói bằng chứng cụ thể, hồi xưa hồi thời của mấy vị ngụy hồi trước đó, có nhiều ông tướng ông tá cất nhà coi kỹ lắm, mời những danh sư lại coi ngày coi giờ coi địa lý đủ hết, nhưng mà cất rồi tới 75 còn ở được không, phải không? Thì như vậy thì cái coi ngày đó thành nghĩa lý gì đó, thì đó là để nói rõ như vậy. Còn cái thứ hai, việc cưới gả con cái cũng quan trọng. Cả đời người, trẻ con có nên coi ngày giờ cưới gả hay không? Thiệt ra cưới gả thì nó là quan trọng, nhưng mà quan trọng ở chỗ nào cái đã? Không phải ngày giờ, mà quan trọng ở hai người tánh tình có tốt, có lương thiện và có hợp với nhau hay không, phải không? Coi ngày cho tốt mà hai người như nước với lửa thì về ở được không? Thành ra cái quan trọng là cái hai người tánh tình nó có tốt, nó có hợp với nhau thì nên gả nên cưới. Còn ngày giờ là cái phụ thôi. Là cái thứ ba, con là Phật tử tại gia đã là lo tròn trách nhiệm và bổn phận gia đình và được sự đồng ý của người thân, vậy con xin xuất gia có được thiền viện Trúc Lâm thu nhận hay không? Và môn quy của thiền viện thế nào? Thì thiền viện chúng tôi không có thu người quá 50 tuổi. Bởi sao vậy? Bởi vì tôi nói rằng tôi tuổi đã già, không biết còn ở lại bao lâu, cho nên tôi muốn có những người trẻ có khả năng tới tu học 5 năm 7 năm, họ hiểu đạo lý và họ có được những bước tu đáng tin cậy, để tôi nhắm mắt thì họ thế. Bây giờ mấy lão già lại ở rồi có khi chết trước tôi nữa thì nó khổ, cho nên không dám nhận. Cái thứ tư, những vị cao tăng hay hòa thượng sau khi tịch hàng đệ tử đem đi quả thiêu, sao không đem chôn như người thường, vậy ý nghĩa là sao? Xin thầy từ bi giảng rõ. Thiệt ra thì quả thiêu hay là nhập tháp, cái chuyện đó nó cũng không có gì quan trọng, tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái sở nguyện của mỗi người. Có hòa thượng thì đi quả thiêu, có hòa thượng thì chỉ để vô quan tài rồi nhập tháp, thì cái đó không phải là cái cố định, chỉ là tùy duyên. Nếu mà chỗ đó có đất rộng, có điều kiện thì các ngài để xây tháp cho Phật tử nhớ. Còn nếu chỗ đó mà đất không có rộng thì các ngài quả thiêu đem về để trong tháp nhỏ thờ cũng được, vì cái đó nó không quan trọng, mà tùy theo cái lòng, cái tâm của môn đồ muốn thế nào thì tùy ý làm sao gọn được rồi, chứ không có đòi hỏi gì hết. Thôi tới đây hết giờ rồi, còn dư nhiều quá.